Như vậy, ở đây tôi giảng thêm một vị thiền sư nữa là thiền sư Cứu Chỉ, đời thứ bảy dòng Vô Ngôn Thông, sư Họa Đàm, quê ở làng Phù Đàm, phủ Chu Minh. Thuở nhỏ sư rất ham học, đọc suốt các sách Tam Giáo. Một hôm sư tự than: Khổng mặt ở Khổng và mặt câu chấp về lẽ có, lão và trang đắm đuối về lẽ không. Những sách thế tục chẳng phải phương pháp giải thoát, chỉ có Phật giáo chẳng kể có hay không. Có thể liễu thoát sanh tử, nhưng phải siêng năng tu trì, giữ giới thanh tịnh và tiền thiện tri thức ấn chứng mới được. Nhân đó khi xả tục xuất gia, tìm đến Ấp Sơn chùa Cảm Ứng xin làm đệ tử trưởng lão Định Hương. Nà, đây là một vị thiền sư mà lúc đầu ngài học cả Tam Giáo là Phật, Khổng, Lão học hết. Nhưng mà khi học rồi ngài đem ra so sánh thì ngài nói rằng Khổng và Mặt á, thì câu chấp về lẽ có, còn Lão và Trang á, thì đắm đuối về lẽ không. À, một bên thì chấp có, bên thì chấp không. Chỉ có Phật giáo chẳng kể có hay không, tức là đứng về mặt có thì nói theo có, đứng về mặt không thì nói theo không. Đến chỗ tột cùng phải vượt ra ngoài cái đó là liễu thoát sinh tử. Vì vậy mà ngài thiền, ngài đi tu. Nhưng ở đây tôi cũng nói cho quý vị thấy, ở Trung Quốc trước hết là có hai cái tôn giáo lớn là Lão và Khổng, mà nói đủ thì Khổng Mặt và Lão Trang. Nhưng mà bên Khổng, Khổng giáo thì nặng về hình di hạ học, tức là về tổ chức xã hội. À, còn Lão thì nặng về hình di thượng học, tức là nói cái chuyện nghĩa là phiêu diêu, không tự tại, không có cần tổ chức. Ngài nói rằng dạy người ta có hiếu vì người ta bất hiếu, dạy người ta trung vì người ta bất trung, vân vân. Thành nó khỏi cần dạy gì hết, để tự nhiên vậy. Thành ra hai cái thì hình di thượng, cái thì hình di hạ. Đến Phật giáo sang Trung Quốc thì Phật giáo gồm cả hai, à, hình di thượng, hình di hạ gì đều dồn lại và chỉ mặt ngài. Ví dụ như đứng về mặt tam quy ngũ giới vân vân, hay là thấp thiện thì đó là dạy về cách tổ chức xã hội được tốt đẹp, thì đó là hình di hạ. Còn nếu mà hình di thượng thì tu giải thoát sinh tử, đó là hình di thượng, thì trùm cả hai cái. Cho nên Phật giáo nó bao gồm cả hai phái và dung hợp cả hai phái. Ngài tới ở trưởng lão Định Hương, giờ thăm thỉnh sư hỏi thế nào là nghĩa chú cánh. Nghĩa chú cánh tức là nghĩa tột cùng á. Trưởng lão im lặng dây lâu, hỏi lại sư: hiểu chưa? Sư kia: chưa hiểu. Trưởng lão bảo: ta đã cho ngươi nghĩa cứu cánh. Sư suy nghĩ. Trưởng lão bảo: lầm qua rồi, ngay câu nói này sư thấu triệt ý chỉ. Nhân đó trưởng lão đặt tên sư là Cứu Chỉ. À, Cứu Chỉ tức là nghiên cứu tột cùng cái yếu chỉ của Phật pháp đó. Thì quý vị thấy dạ thiền như vậy thì khỏe biết mấy, phải không? Thì ông tăng tức là ngài Cứu Chỉ tới hỏi thế nào là nghĩa cứu cánh, thì ngài làm thinh, ngồi làm thinh, không nói lời nào hết. Thế là họ đòi hỏi, làm thinh hồi đó là hỏi hiểu chưa. Bây giờ ai mà trả lời được câu đó? Làm thinh là biết gì hiểu. Làm thinh người ta không biết gì hiểu, cho nên nó chưa hiểu. Chưa hiểu cái thì ông trưởng lão nói: ta đã cho ngươi nghĩa cứu cánh. Cho hồi nào? Quý vị thấy cho hồi nào? Bởi vì đối với nhà thiền, mọi ngôn ngữ của chúng ta đều là tương đối hết, đều là hai bên hết. Bây giờ quý vị nói giùm tôi câu, đừng mắc kẹt hai bên. Đến rồi có không phải mấy tốt xấu hơn thua hai bên hết, phải không? Mà chỗ cứu cánh là không có hai bên, không có hai bên, vậy hỏi dễ cứu cánh nhưng mà im lặng, phải không? Nếu ngài nói ngài kẹt hai bên rồi thì đâu phải cứu cánh. Ngài ngồi im lặng, ông học trò, ông không hiểu ông thầy dạy cái gì, cho nên rồi ông thầy hỏi cho hiểu chưa, thì ngài trả lời chưa hiểu. Chưa hiểu thì nói ta đã cho ngươi nghĩa cứu cánh. Ngài nói đã cho ngươi nghĩa cứu cánh, cứ suy nghĩ. Ủa như vậy thì giải là nào mà cho? Thì ai cũng phải suy nghĩ. Thì khi suy nghĩ ngài thấy mình cắm đầu suy nghĩ thì nói lầm qua rồi. Nếu ông còn suy nghĩ là ông đã lầm qua. Chỗ cứu kính là không còn suy nghĩ, mà suy nghĩ tức là lầm qua. Ngài nói vậy tâm giúp mình thì ông ngộ. Ông ngộ cái chỗ cứu cánh rồi. Còn nếu chúng ta bây giờ nghe nói vậy thì sao? Thôi xá lui, không trong cái nào ngộ nổi hết. Đó là cái chỗ đặc biệt của người xưa. Sau xưa lên chùa Quang Minh, núi Thiên Du ở Bắc Ninh, ở luôn trong đó chuyên tu hạnh đầu đà, trọn năm không bước chân xuống núi. Hạnh đầu đà tức là cái hạnh khổ hạnh đó. Tiến đồn tới kinh đô, vua Lý Thái Tông cho mời mấy phen mà sư không đến. Đích thân vua ba lần đến chùa, sư thưa hỏi. Thái sư Lương văn nhậm rất kính trọng sư. Bản niên hiệu Long Thủy Thái Bình 1054-1059, tể tướng Dương Đạo Gia lập chùa Diên Linh trên núi Long Đội, Yên Lãng, thỉnh sư trụ trì. Cố từ chối mà không được, sư đành hạ sơn. Ngài ra đi, sư nói ta chẳng trở lại đây nữa. Cầm thú trong núi kêu buồn suốt 3 tuần mà chưa dứt. Trụ trì chùa Vinh Linh được 3 năm, khoảng niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh 1059-1065. Sư sắp tịch, bèn gọi môn đồ đến dạy. Phàm tất cả pháp môn vốn từ tánh của các ngươi, tánh tất cả pháp vốn từ tâm của các ngươi, tâm pháp nhất như vốn không hai pháp, phiền não trói buộc tất cả đều không, tội phước phải quấy tất cả đều quyển, không cái nào chẳng phải quả, chẳng phải nhân, không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo. Không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp, nếu có phân biệt thì chẳng tự tại. Tuy thấy tất cả pháp mà không có chỗ thấy, tuy biết tất cả pháp mà không có chỗ biết, biết tất cả pháp lấy nhân duyên làm gốc, thấy tất cả pháp lấy chánh chân làm tâm. Tuy chuyên nơi thực tế mà rõ thế gian đều như biến hóa, rõ thấu chúng sanh chỉ là một pháp, không có hai pháp, chẳng rời cảnh nghiệp mà phương tiện khéo léo, ở trong cõi hữu vi hiện bài pháp hữu vi mà không phân biệt. Tướng vô vi là do hết dục dứt ngã, quên niệm mà nhận lấy vậy. Đoạn này ngài dạy rất là rõ ràng. Ngài bảo rằng phàm tất cả pháp môn vốn từ tánh của các ngươi, tánh tất cả các pháp vốn từ tâm của các ngươi. Như vậy thì tất cả pháp đều là từ tâm, từ tánh của mình mà ra chứ không có đâu khác. Tâm pháp nhất như vốn không hai pháp, tâm pháp nó là yên lặng, gọi là nhất như. Nếu nhất như thì nó không có hai. Phiền não trói buộc tất cả đều không, tội phước phải quấy tất cả đều quyển. Quý vị thấy tất cả chúng ta ngày nay than thở mình bị phiền não khó tu, phải không? Có người nào không than không? Ai cũng than phiền não là khó tu quá. Là phiền não thiệt hay không? Phiền não từ đâu mà ra? phiền não là gốc từ vọng tưởng mà ra, phải không? Nếu có một người quen thân đi ngang mình mà lúc đó họ bận suy nghĩ gì, họ quên chào mình, thì mình có buồn không? Buồn không? À, thấy ông chào cái nó, à, cái anh này hoặc cái chị này bữa nay là làm cho bộ hơi khinh mình được đó, phải không? Như vậy thì cái đó ta đâu có ý gì, tại mắc bận suy nghĩ gì quên thôi, phải không? Nhưng mà thấy vậy cái có phiền não liền. Như vậy thì phiền não là cái không thật, tự mình tưởng tượng đặt ra, chứ nó có thật cái đâu. Bây giờ biết phiền não không thật thì phiền não sẽ sao? Thì tự nó tan biến. Như vậy thì tham sân si là phiền não. Tham sân si thiệt không? Vậy mà nổi giận đến lộn đùng đùng, phải không? Như vậy thì nổi giận đến đùng đùng đó là có hay không? Thiệt hay giả? Mà tại vì mình không biết nó giả cho nên theo nó rồi tạo nghiệp nó, rồi thọ khổ. Nên nổi giận với cái giận thì có thiệt đâu mà giận. Nghĩ như vậy giòn đó, nó không thiệt cái rồi nó hết. Rồi nổi giận mà theo nó cái rồi miệng thì chửi, tai thì đánh một hồi cái khổ, phải không? Đó. Như vậy mới thấy cái nghiệp khổ từ đâu mà ra? Từ phiền não mà ra, phải không? Mà phiền não từ đâu mà có? Từ cái tưởng tượng sai lầm mà có thôi, chứ có việc gì. Vậy mà tất cả chúng ta bị nó quay cả ngày. Có người nào từ sáng tới chiều không vui không buồn không? Hết chuyện này tới chuyện kia, có nhiều khi bóp đầu bóp trán sao mà nhiều việc khổ quá, phải không? Mà thiệt ra có việc gì đâu nhiều, chẳng qua mình cứ chấp người này khen, chấp người chê kia chê, rồi bực bội, rồi có vui có buồn, rồi nghĩ chuyện này chuyện nọ, hơn thua phải quấy mà khổ. Chứ nếu mình tâm cảnh nhất như đi tới đi lui gì nó bình thản như vậy thì có gì khổ không? Như vậy thì cái khổ từ đâu mà ra? Từ mê lầm. Mê lầm là từ tưởng tượng mà sanh mê lầm, rồi ra có tất cả cái khổ. Vì vậy cho nên biết tội phước phải quấy tất cả đều là quyển, là phiền não, đều là không. Thì như vậy không cái nào chẳng phải quả, chẳng phải nhân. Tất cả sự vật xảy ra hay là những cái hiện tượng xảy ra với chúng ta, cái nào cũng là quả mà cũng là nhân. Đã là quả đã là nhân rồi, bây giờ nói cái gì cũng là quả, cái gì cũng là nhân. Thì tôi có thể nói cho quý vị thấy một vài cái ví dụ nhỏ. Ví dụ bây giờ có nhiều người tới với tôi, thấy tôi biết được tôi tu lâu, tuổi già, người chào hỏi người cung kính. Thì có những người nói ông có gì phải cung kính ông, phải không? Như vậy thì cái người nói vậy là biết quả biết nhân không? Khi thấy một người đó được người ta cung kính thì biết cái nhân tu hành của họ. Nhờ cái nhân tu hành bây giờ người ta mới quý kính, thì đó là cái quả. Có quả có nhân là mình không biết nữa, mà mình nói không nhân không quả gì hết thì chúng người ta rồi giả sử có người nào đó đi ra đường chưa có chọc dạo gì ai mà có người sánh đi sánh sánh lại trước cái chửi, thì vậy sao? Có quả có nhân không? Tuy chưa có nói gì trong lúc đó nhưng mà hôm qua hôm kia đã nói chuyện ta rồi, thấy không? Bữa nay gặp mặt ta mới chửi, mà mình thấy cái mình nói vô vô lý, sao gặp mặt ta chửi liền vậy? Đó. Thì cái gì nó cũng có quả cái nhân, ở trong cuộc mới biết, ở ngoài cuộc làm sao mà biết. Cho nên mình phê phán không có đúng, mà phải ở trong cuộc thì mới thấy lẽ thật của nó. Như vậy thì quý vị thấy cái gì cũng có quả có nhân hết á. Hiền lành thì có quả nhân hiền lành, hung dữ thì có quả nhân hung dữ, chứ có gì bỗng dưng đâu. Cho nên ngài dạy không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo, không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp. Nếu có phân biệt thì chẳng tự tại. Cứ phân biệt nghiệp ở trong nghiệp và phân biệt báo, nghiệp đó là nhân, báo là quả, ở trong cái nghiệp và sanh, phân biệt cái ở trong cái nhân, nhân là nghiệp, mà phân biệt cái báo là cái quả thì cũng không được. Mình phải thấy rõ cái gì nó xảy tới với mình, không có cái ngẫu nhiên, không có cái mà tự nó đến, mình đều có lý do hết. Gần xa hoặc là vi tế hoặc là thô thôi. Những cái gì mà nó thô thì nó đến mình thấy được, cái gì tế quá mình không thấy, cái gì gần mình còn nhớ, cái xa mình đâu có nhớ, phải không? Như giờ quý vị thấy, lúc mà chúng ta có quyền có thế giận ai, chúng ta la, chúng ta thét họ, khi la thét họ thì người bị mình la thét đó, họ có buồn không? Họ buồn, nhưng lúc đó họ là kẻ dưới mình, họ không dám nói. Giờ mình la thét thấy họ làm thinh rồi, thôi yên rồi, rồi bỏ qua, bỏ qua mình quên hết luôn, mình đâu có nhớ mình la hét họ. Nhưng mà cái người bị la hét họ chứa trong này, phải không? Tới chừng nào mình xa cơ thất thế gặp mình, còn họ la họ hét lên mình, mình tìm nó, tôi không làm gì, tại sao gặp tôi la hét, phải không? Có làm gì hay không? Đó thì cái sự đời nó là vậy, nhân quả nó là vậy, không có cái ngẫu nhiên mà mình cứ tưởng ngẫu nhiên thôi mà rồi tức. Tại sao tôi không làm gì, sao lại la hét tôi, mà không nhớ rằng 10 năm 20 năm trước mình đã làm, bây giờ mình quên đi. Đó, hiểu vậy thì quý vị mới thấy rằng không có cái ngẫu nhiên, chúng ta làm một việc gì đều từ nhân đến quả. Cho nên cứu một con kiến cũng có một chút nhân làm, dày đạp một con kiến cũng có một chút cái nhân giữ, huống nữa là làm khổ người này, làm phiền người kia, mà không nhân không quả. Hiểu vậy thì mới thấy cái chuyện đó nó là như vậy. Tuy thấy tất cả pháp mà không có chỗ thấy, tuy biết tất cả pháp mà không có chỗ biết. Đó, đây là nói thiền sư đó. Thấy tất cả mà không có chỗ thấy. Bởi vì chúng ta thấy tất cả nhưng mà không có lưu tâm, không có chú ý một cái gì, thấy cũng như không thấy, phải không? Biết tất cả mà không có trọng đặt trọng tâm nằm chỗ nào thì cũng như là không biết. Biết tất cả pháp lấy nhân duyên làm gốc. Nếu mà chúng ta muốn biết các pháp thì phải lấy nhân duyên làm gốc. Bây giờ tôi nói thí dụ, thì tôi muốn biết cái bàn này thì tôi phải lấy cái nhân duyên làm gốc. Nhân duyên làm gốc là sao? Cái bàn không tự có, mà từ ván nè, thợ mộc nè, đinh nè, bào rồi vân vân mà ráp lại thành được cái bàn. Thì cái bàn là nhân duyên tụ hợp thành, chứ không có nguyên vẹn cái bàn từ buổi đầu, phải không? Cái nhà, nhà thì cũng nhân duyên, từ những hòn gạch, từ những bao xi măng, thùng cát vân vân, rồi kết hợp với thành cái nhà. Như vậy thì tất cả pháp đều là nhân duyên sinh, mà là nhân duyên sinh thì các pháp thiệt không? Nếu có thiệt thì phải tụ hợp lại, mà tụ hợp lại thì phải thiệt. Thì cái nhà là duyên sinh, cái bàn là duyên sinh, mình là cái gì sinh? Cũng là nhân duyên sinh luôn. Thì cái bàn không thiệt, cái nhà không thiệt thì mình thiệt được không? Không thiệt luôn. Như vậy thấy đó là thấy nhân duyên, mà nếu thấy mình không thiệt thì ai có chửi mình nên chẳng nên cười. Cái thứ đồ không thiệt chửi nó cũng được, có thằng thua gì, thấy không? Có thiệt gì đó, người ta đã không thiệt mà cái lời chửi có thiệt sao? Vậy đó thì tất cả chúng ta hết phiền não, thấy đúng như thật thì phiền não không còn. Còn mình tại chấp mình thiệt đó, chấp mình thiệt cho nên động tới mình cái mình la, chấp cái bàn thiệt cho nên ai mà lỡ làm cái gì hư một chút cái mình dậy, chấp cái nhà mình thiệt cho nên ai cầm cũng chói chói mà bể một tấm mái cho mình chảnh, phải không? Cái gì cũng cho thiệt hết, cho nên mình phiền não. Bây giờ biết rõ nó là không thiệt thì thôi cười đó, có gì thôi, thì mình ít chục năm mình đi mà có gì đâu quan trọng mà phiền mà giận cho khổ. Vì vậy cho nên nói là thấy tất cả pháp đều do nguyên duy sinh, lấy cho nó làm gốc. Thấy tất cả pháp lấy chánh chân làm tâm, nên là thấy tất cả pháp thì lấy cái chỗ chân thật của nó làm cái gốc, chứ không nên nhìn qua cái hình tướng giả dối. tuy chiêm nơi thực tế mà rõ thế gian đều như biến hóa, mình sống với cái chân thật, cái tâm nhất như mà dẫn biết thế gian như là cái vật biến hóa, rõ thấu chúng sanh chỉ là một pháp, không có hai pháp, thì tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh, ai cũng có chân tâm như nhau, không có hai. Chẳng lời cảnh nghiệp mà phương tiện khéo léo ở trong cõi hữu vi, hiện bài pháp hữu vi mà không phân biệt. Mình cũng ở trong cái cảnh nghiệp phương tiện khéo léo để giáo hóa mọi người. Ở trong cái cảnh hữu vi, mình phải làm những việc hữu vi để cho có cơ hội gần với chúng sinh để giáo hóa họ. Tướng vô vi là hết dục, dứt ngã, quên niệm mà nhận lấy vậy. Ai muốn được cái chỗ vô vi thì phải là hết dục, hết tham dục, dứt cái chấp ngã, quên những cái niệm khởi lặng, thì đó là cái vô vi hiện tiền. Chỉ như vậy quá rành rõ rồi. Đây ngài có một bài kệ trước khi từ giả. Giác ngộ thân tâm vốn lặng yên, thành thông các tướng biến hiện tiền, hữu vi vô vi từ đây có, thế giới hà sa chẳng thể lường. Tuy nhiên đầy khắp cõi hư không, mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình, muôn đời ngàn đời nào sánh được, chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời. Nguyên chữ Hán là giác hiểu thanh tâm bản nguyên tịch, thành thông biến hóa hiện chi tướng, hữu vi vô vi tùng thử xuất, hà sa thế giới bất khả lượng. Tuy nhiên biến mãn hư không giới, nhất nhất quan lai một hình trạng, thiên cổ vạn cổ nan tỷ huống, giới giới xứ xứ thường lãng lãng. Đây tôi giải thích cho quý vị thấy bài kệ này nói: giác ngộ thanh tâm vốn lặng yên, thành thông các tướng biến hiện tiền. Người nào giác ngộ rồi thì thân và tâm lúc nào cũng yên tĩnh, mà thân tâm yên tĩnh cho nên mới có thành thông, mới có những cái biến hóa nó hiện ở trước. Hữu vi vô vi từ đây có, thế giới hà sa không thể lường. Khi mà mình giác ngộ thân tâm lặng yên rồi thì pháp hữu vi, pháp vô vi từ đó mà thấy, từ đó mà nhận. Cả thế giới như các sông hàng, không thể nào mà lường hết được cái thấy, cái hiểu của các ngài. Tuy nhiên đầy khắp cõi hư không, mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình. Tuy rằng nó đầy khắp cả cõi hư không, tức là tâm thể mình trùm khắp cả hư không, nhưng mà tìm xem xét nó đều không có hình, không có tướng. Muôn đời ngàn đời nào sánh được, dầu cho muôn đời ngàn đời cũng không đem cái gì so sánh được. Chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời, đó là chỗ nào nơi nào cũng sáng ngời không mất. Thường thường chúng ta có cái bệnh, cái gì thật có thì cái đó phải có hình tướng, phải không? Còn cái gì không hình tướng thì cái đó không thật có. Như vậy thì cái nhìn, cái nói đó đúng chưa? Thì có một cái hiện giờ nó thiết yếu vô cùng cho sự sống của chúng ta mà không có hình tướng. Cái gì? Không khí ở đây quý vị thấy là sao? Diễn tả giùm tôi coi. Mà nếu không có thì chúng ta bây giờ sao? Chắc tới ngạc hết trời, phải không? Chúng ta sống, nói năng, hành động là nhờ hít thở không khí, mà chúng ta có thấy không khí đâu, phải không? Nó không hình không tướng mà nó có cái dụng làm cho chúng ta sống được, chúng ta yên lòng, chẳng những chúng ta mà cả cây cối nữa, phải không? Như vậy thì cái không hình không tướng, mà không hình không tướng thì không khí, quý vị sẽ nói không khí nó chừng bao lớn? Nó không có giới hạn, vì nó không tướng, hình tướng cho nên nó trùm khắp. Tâm của mình cũng vậy, khi còn có nghĩ, có suy, có tính hơn tính thua thì lúc đó nó có hình tướng. Ví dụ nghĩ về người thì cái bóng của người hiện, nghĩ về Phật thì cái bóng của Phật nó hiện, thì có hình tướng. Nhưng mà khi tâm mình nó lặng, không còn có nghĩ suy, thì nó có hình tướng không? Nó hết hình tướng mà lúc đó nó mới trùm khắp. Cho nên Phật dạy mình phải dừng cái tâm lăng xăng, để cho cái thể lớn lao vô cùng vô tận đó nó hiện tiền. Mình có một cái thêm thang vô tận mà không biết, chỉ nhận lấy cái nhỏ tí ti tạm bợ theo bóng đó, thì cho đó là tâm mình. Như vậy cho nên mình mê muội kiếp kiếp đời đời không ra khỏi. Vì vậy mà ở đây mới nói rằng, nếu mà nói cái thể đó thì thế giới hà sa không thể lường. Tuy nhiên đầy khắp quả hư không, mỗi mỗi xem ra chẳng hình tướng, nó trùng cả hư không mà không có hình tướng, nên không thể thấy được. Muôn đời ngàn đời nào sánh được, chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời, không có cái gì đem so sánh với nó, mà nó thường sáng ngời không vắng thiếu. Đó là cái chân thật của chính mình. Vì vậy mà Ngài dạy cho chúng ta ráng tu, tu cho được cái đó là